Mời các bạn theo dõi tiếp tiểu thuyết Cô gái năm ấy chúng ta cùng theo đuổi. Tác giả Cửu Bạt Đao, diễn đọc Lưu Hà, phát hành trên 2vblog.com. Chương 1. Câu chuyện có lẽ bắt đầu từ vách tường nọ. Mùa hè năm 1990, tại trường cấp 2 Tinh Thành, Chương Hóa, lớp Tama Mỹ Thuật, một nam sinh tóc xoăn tự nhiên tự tin rằng cuối cùng tóc mình cũng sẽ có ngày thẳng lại. Bởi vì quá thích việc lên lớp làm trò cười, gây náo loạn, lấy việc chảnh chòe với lũ bạn xung quanh làm chuyện ưa thích, cuối cùng cũng bị thầy giáo phạt bắt ngồi ở góc lớp học xa nhất. Ở góc duy nhất đó có duy nhất một người láng giềng, đó là một bức tường trơ trọi. Khá cảnh đằng, để bây giờ xem em gây rối thế nào. Thầy lại cười nhạt, tiếp nhìn tôi bận bịu chuyện văn bản. Dạ đúng vậy, em nhất định sẽ cố gắng tu tình ạ. Tôi ôm túi sách và cả cái ngăn bàn lộn xộn những sách tham khảo và giấy vẽ, đường đường chính chính nặn ra vẻ mặt ta đây không bao giờ quên bài học xương máu này. Đúng là lũ khốn, toàn một lũ bạn học vong ơn bội nghĩa. Ta hàng ngày lên lớp đều làm trò cười không thú phí, biến tuổi thanh xuân trở nên thật ý nghĩa. Vậy mà bọn mi lỡ đối đãi với ta như vậy sao? Tôi vừa chỉnh lại ngay ngắn cái bản mới, vừa rủa thầm trong bụng với bạn cùng lớp. Chỉ vì tuần nào lớp tôi cũng vinh dự nhận giải lớp cần cố gắng, thầy lại, người vốn vô cùng coi trọng chuyện thứ tự xếp hạng, biện pháp quản lý áp dụng là biện pháp tự quản lẫn nhau cực kỳ cao thâm. Cứ vào thứ hai hàng tuần, học sinh cả lớp đều phải lôi một tờ giấy trắng không ghi tên mình, trên đó ghi tên ba người tuần qua hay gây náo loạn trong lớp nhất, nộp lại cho lớp phó kỷ luật Tào Quốc Thắng thống kê. Mỗi lần thống kê xong, những cái tên trong danh sách đen, kẻ nào mà bị liệt kê nhiều nhất chắc chắn là gặp xui xẻo cực lớn. Thầy chủ nhiệm sẽ gọi điện thoại về thông báo với gia đình hết tất cả tội trạng, sau đó sẽ phạt đông phạt tây, làm cho kẻ thường xuyên bị đăng lên danh sách là tôi đây chịu không nổi. Chuyện tôi bị ngồi phạt ở góc lớp cạnh tường, ở cái nơi ốc đảo cô quạnh này, cả lớp 45 con người đều không đồng ý. Ai ai cũng đều hy vọng thầy giáo khi tâm trạng tốt sẽ đổi ý. Đúng vậy, vì cái danh sách đen tạo nên nghiệp chướng, làm sao mà tôi có thể bị xử phạt theo hình thức chả giống ai thế này. Ha ha, giờ thì mày định làm thế nào? Dương Trạch Cu đưa tay chỉnh tóc, nó cũng nằm trong danh sách đen kia. Kệ, tôi không chịu phục, mang đến cho mọi người tiếng cười cũng bị tính là tội sao? Uầy, nói thật nhé, ta không hề viết tên mày đâu. Liêu Anh Hoàng chỉ tay lên danh sách đen đặc xanh kia. Nó bản thân cũng là tay phá phách chủ chốt của lớp, đương nhiên cũng là vị khách thường xuyên của sổ đen. Tao cũng không viết tên mày đâu nhá, gì thì mày cũng biết thừa là mày gây rối hơn cả tao, tôi nói. Nhưng kỳ thực tôi có viết tên Liêu Anh Hoàng. Không hiểu việc tự bảo vệ bản thân có phải là đại tội không, chỉ là cái việc nặc danh viết tên này thật là giống kiểu khủng bố, ép mọi người vứt hết tình bạn cho ma quỷ. Nhưng mà tôi cũng không tin là Liêu Anh Hoàng không viết tên tôi. Kha Cảnh Đăng, mày bây giờ đáng thương ghê, chỉ có thể cùng bức tường nói chuyện. Quái thú chư danh Trịnh Mạnh Tu nói. Quái thú là bạn thân của tôi, nhà ở Lộc Cạc, ngày ngày đều bắt xe của trường đi học. Kệ tao, tôi giơ ngón tay giữa ra. Mọi người yên lặng lên lớp, tôi cũng cứ thế mà yên lặng lên lớp, tuyệt nhiên không gây chuyện gì. Tôi nghịch cái bút bi, nhìn vào mặt tường phía bên tay phải. Chỗ này là tường, chỗ này là tường, tôi cứ nhìn chăm chú vào tường. Tuổi thanh xuân của mình chả lẽ lại là một bức tường. Tôi thở dài. Từ đó tôi cũng nói chuyện với bức tường, rồi dùng bút bi viết nguệch ngoạc vài dòng lưu niệm, một mình cùng với bức tường trầm mặc dọc nghĩa khí thảo luận về nội dung của bộ truyện tranh dài kỳ, có lúc còn cao giọng tăng âm lượng lên để cho cả lớp biết ta đây tuy thân bại danh liệt vẫn không ngừng tranh đấu. Một tuần sau, thằng nhóc nói chuyện với bức tường lại tiếp tục lọt vào danh sách đen. Thật không ngoài dự đoán, thầy lại đứng trước bảng đen, mặt đằng đằng sát khí, nhìn cái vẻ mặt ra vẻ ta đây vô tội của tôi. A Cảnh Đằng, cậu có vấn đề gì không hả? Tại sao lại nói chuyện với cái tường hả? Đầu thầy giáo cứ như chuẩn bị phát nổ.
Thưa thầy, em thực sự là đang tu tâm dưỡng tính mà. Em sẽ hết sức khắc phục chuyện nói chuyện với bức tường ạ.
Tôi ngượng ngập vào đầu bứt tai, nhưng phía sau đầu thì tay lại chọc ngón giữa. Cả lớp ai ai cũng phải hết sức nín cười. Thầy chủ nhiệm đau khổ nhắm nghiền mắt lại. Cả lớp nín thở chờ thầy phát nổ. Đúng lúc tôi đang khoái chí tận hưởng không khí này, ông Chi đón nhận hình phạt một cách kiêu ngạo. Nào thì đến đây thầy chủ nhiệm, có công phu lợi hại gì thì cứ thoải mái mà thi triển đi.
Kha Cảnh Đằng.
Thầy giáo chậm chậm thở ra.
Dạ thưa thầy.
Tôi thành khẩn nhìn thầy giáo. Em đến ngồi trước mặt Thẩm Sai Nghi. Thầy chủ nhiệm mở to mắt, cơn xanh nổi lên.
À,
tôi không hiểu. Cái gì với cái gì cơ? Thẩm Sai Nghi là nữ sinh lanh lợi nhất lớp, vừa học giỏi vừa xinh xắn, lại được lòng mọi người. Là người mà đến cả các nữ sinh khác cũng đều không cách nào mà đố kỵ. Tóc ngắn, mặt có chút tạt nhang, khí chất xuất chúng. Khí chất xuất chúng đến nỗi tôi, một tên đại cuồng, đứng trước mặt cậu ta cũng tự cảm thấy kém cỏi. Thẩm Sai Nghi, từ giờ về sau, Kha Cảnh Đằng, cái tên đại sắc rối này giao cho em quản lý đó. Thầy nhấn mạnh. Thẩm Sai Nghi nhíu mày, thở dài một tiếng, làm như đối với tôi trách nhiệm thật khó đỡ. Nhưng tôi thấy kinh sợ còn hơn cả việc bị đưa vào sổ đen. Lẽ nào lại bị một nữ nhi liễu yếu đào tơ quản thúc? Cả lớp bắt đầu sổ lên tiếng cười khúc khích trên nỗi đau của cảnh khác. Dương Trạch Phu thậm chí còn nhịn không nổi cười phá lên.
Thưa thầy, em thật sự là đã tu tỉnh rồi mà. Thật mà, thật là em đã tu tâm dưỡng tính cẩn thận mà.
Tôi thấy chấn động tinh thần. Thẩm Sai Nghi, được chứ? Thầy giáo dùng câu nghi vấn, đủ biết địa vị của Thẩm Sai Nghi thế nào.
Vâng ạ.
Thẩm Sai Nghi miễn cưỡng đồng ý. Tôi lúc đó đầu óc như hoàn toàn trống rỗng. Như vậy, bối cảnh của câu chuyện từ bức tường đầy hình vẽ nguệch ngoạc nhẹ nhàng chuyển tới khuôn mặt thanh tú có chút tạt nhang của Thẩm Sai Nghi. Tuổi thanh xuân của tôi, không, tuổi thanh xuân của chúng tôi đã bắt đầu như vậy đó.
下的老照片，无数回忆连接，今天男孩要赴女孩最后的约，又回到最初的起点，呆呆地站在镜子前，笨拙系上红色领带的结，将头发梳成大人模样，穿上一身帅气西装，等会儿见你一定比想象美。好想再回到那些年的时光，回到教室座位前后，故意讨你温柔的骂。黑板上排列组合，你舍得解开吗？谁与谁做他又爱着他，那些年错过的大雨，那些年错过的爱情，好想拥抱你，拥抱错过的勇气，曾经想征服全世界，到最后回首才发现，这世界滴滴点点全部是你。那些年错过的大雨，那些年错过的爱情，好想告诉你，告诉你我没有忘记。 上一身帅气西装，等会儿见你一定比想象美。好想再回到那些年的时光，回到教室座位前后，故意讨你温柔的骂。黑板上排列组合，你舍得解开吗？谁与谁坐，他又爱着他。那些年错过的大雨，那些年错那些年错过的爱情，好想告诉你，告诉你我没有忘记。那天晚上满天星星，平行时空下的约定，再一次相遇我会紧紧抱着你，紧紧抱着你。
很幼稚，
对啊，你这幼稚，他最终努力用功读书的女生，你这幼稚，他把你追那么久。
那些年错过的大雨，那些年错过的爱情，好想拥抱你，拥抱错过的勇气。曾经想征服全世界，到最后回首才发现，这世界滴滴点点全部。那些年错过的大雨，那些年错过的爱情，好想告诉你，告诉你我没有忘记。那天晚上满天星星，平行时空下的约定，再一次相遇我会紧紧抱着你，紧紧抱着你。
知道答案吗？我现在就可以告诉你。
拜托不要现在告诉我，请让我继续喜欢你。